Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh lần thứ 8 nhiệm kỳ 2025-2030 phát huy vai trò cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái chủ trì hội nghị nắm tiến độ, đánh giá tình hình khó khăn vướng mắc và kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Bắc Ninh giới thiệu hơn 100 sản phẩm đặc trưng OCOP của địa phương tại Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Trung lần thứ 25 đang diễn ra tại Lào Cai. Các địa phương đã chuẩn bị chu đáo, tích cực cho lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2025.
Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Hội viên cựu chiến binh các cấp phải là lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, trong phát triển kinh tế, làm giàu và giáo dục truyền thống lịch sử, dân tộc và truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 21 tháng 11. Dự đại hội có đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Cùng dự còn có đại biểu nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh cùng 341 đại biểu đại diện cho hơn 180.000 cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội cựu chiến binh tỉnh luôn kiên định mục tiêu lý tưởng, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội viên cựu chiến binh các cấp đã hiến trên 18.700 m2 đất, đóng góp trên 21 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa trên 380 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên với kinh phí trên 18 tỷ đồng. Phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, phát triển sâu rộng và hiệu quả. Các tổ tự quản về an ninh trật tự đã góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết ngay từ đầu, không để phát sinh điểm nóng. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Tỉnh ủy và Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích nổi bật mà Hội cựu chiến binh tỉnh đã được trong nhiệm kỳ qua. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam mong muốn thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào của Trung ương Hội gắn với phong trào và cuộc vận động ở địa phương, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhấn mạnh về vai trò của cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội cựu chiến binh toàn tỉnh trong triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị Hội cựu chiến binh các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham gia là lực lượng nòng cốt trong thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất là các ông chí phải là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình giúp tỉnh triển khai các dự án công trình trọng điểm quốc gia, công trình trọng điểm của tỉnh để phát triển kinh tế xã hội. Vì báo cáo ông chí trong 5 năm tới và trong thời gian tới thôi, và 5 năm tới sẽ rất nhiều các dự án lớn đòi hỏi sự vào cuộc của các đồng chí để tạo sự đồng thuận xã hội. Thứ hai là đề nghị Hội cựu chiến binh của tỉnh và hội cựu chiến binh các cấp phải là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền và thực hiện phong trào xây dựng đô thị văn minh. Thứ ba là lực lượng cựu chiến binh phải là nòng cốt trong tuyên truyền và triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, làm đẹp đường làng ngõ xóm. Tỉnh cũng sẽ có những cái đề án để tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ vật liệu để mình mở đường giao thông nông thôn. Như vậy là chúng ta phải vận động bà con hiến đất. Trong cái báo cáo chúng ta có cái chương trình xóa đói giảm nghèo cho các hội viên cựu chiến binh. Ngoài lề tôi cũng trao đổi với đồng chí chủ tịch. Tất nhiên xóa đói giảm nghèo là cái việc cần thiết, nhưng chúng ta nghĩ xa một tí, xa một chút, tức là cựu chiến binh phải làm giàu. Các ông chí có thể kết hợp với cả các doanh nhân trên địa bàn, trên địa phương. Cần công nghệ thì kết hợp với đoàn thanh niên. Cái thứ nữa đó là các ông chí phải làm nòng cốt trong giáo dục lịch sử, trong giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống địa phương, truyền thống quân đội cho xã hội, cho giới trẻ, cho học sinh.
Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hội cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục dành sự quan tâm đến các hoạt động của Hội cựu chiến binh tỉnh, đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp, các sở ngành tạo điều kiện để Hội cựu chiến binh tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Trần Văn Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra và đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 8 nhiệm kỳ 2025-2030. Chiều 21 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình, chủ trì hội nghị nắm tiến độ, đánh giá tình hình khó khăn, vướng mắc và kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan, thành viên ban chỉ đạo, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã có đất thu hồi phục vụ dự án. Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình có diện tích khoảng 1.960 ha trên địa bàn 4 xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lâm Thao, Lương Tài, trong đó đất nông nghiệp 1.265 ha, đất ở 165 ha, đất giao thông thủy lợi 353 ha, đất tín ngưỡng tôn giáo 9,3 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa 22 ha. Tính đến nay, nhà đầu tư đã tạm ứng hơn 2.405 tỷ đồng phục vụ chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho hơn 4.800 lượt hộ với khoảng 533 ha đất nông nghiệp. Về đất ở, bắt đầu thực hiện kê khai, kiểm kê đất. Về phần mộ, đã thực hiện kê khai, kiểm kê khoảng 7.500 ngôi mộ. Đối với các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại xã Trung Chính và xã Lương Tài đã cơ bản thống kê, quy chủ xác định theo hồ sơ địa chính là 236,8 ha. Tại xã Gia Bình đã có quy hoạch chi tiết khu tái định cư 144 ha và đang thực hiện quy hoạch chi tiết khoảng 28 ha. Tại xã Đại Lai, diện tích quy hoạch nghĩa trang khoảng 20 ha đã chi trả được khoảng 14,5 tỷ đồng với khoảng 3,3 ha. Những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng do quy mô của dự án thay đổi nhiều, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các nội dung công việc của các dự án liên quan. Việc kiểm đếm các công trình di rời hạ tầng kỹ thuật mất nhiều thời gian vì liên quan đến nhiều bộ ngành, đặc biệt các công trình tôn giáo mang tính chất đặc thù phức tạp. Về xây dựng chính sách, các dự thảo quy định vẫn đang trong thời gian xin ý kiến, hoàn thiện để ban hành. Về nguồn gốc đất, tài sản trên đất phức tạp, xác nhận mất nhiều thời gian. Sau khi nghe nhà đầu tư, các sở ngành địa phương trao đổi, bàn thảo những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp, đề xuất các phương án tháo gỡ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu quan điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đòi hỏi sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của nhà đầu tư để xử lý các trường hợp khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ, kịp thời ban hành thông báo thu hồi đất để bảo đảm tiến độ. Về phía nhà đầu tư cần có sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ địa phương và nhân dân để giải quyết những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất trưng tập thêm cán bộ có chuyên môn cùng địa phương thực hiện công tác kiểm đếm, đảm bảo tiến độ. Tỉnh cam kết giải quyết nhanh nhất các nội dung liên quan, làm việc liên tục để đáp ứng yêu cầu. Trong công tác thu hồi đất, đặc biệt là hỗ trợ đời sống người dân, các sở ngành cần tăng cường lực lượng, thậm chí trưng tập thêm cán bộ để dồn sức cho dự án, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu phải tập trung cao độ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình giai đoạn 1, bảo đảm mọi phương án và phần việc được triển khai công khai, minh bạch, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Đồng chí lưu ý cần khẩn trương giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp để triển khai các hạng mục trọng điểm, sẵn sàng đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC năm 2027. Liên quan đến diện tích xây dựng nghĩa trang xã Nhân Thắng, đồng chí nhất trí với đề xuất của địa phương, đồng thời giao cho các cơ quan chuyên môn phù hợp, hỗ trợ thực hiện, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho bà con. Về cơ chế tạm ứng, cần có sự thống nhất giữa doanh nghiệp và địa phương, đồng chí yêu cầu mọi vấn đề phát sinh phải được xử lý ngay, thông tin kịp thời cho đơn vị chức năng có trách nhiệm, tuyệt đối không để tình hình trở nên phức tạp. Trong công tác giải phóng mặt bằng, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, song cũng phải kiên quyết với những trường hợp cố tình chống đối, cản trở. Những khó khăn vướng mắc cần được báo cáo, phản ánh kịp thời để có giải pháp tháo gỡ hiệu quả. Chiều 21 tháng 11, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 7 phường xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau sáp nhập thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay. Cùng dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh, một số sở ngành liên quan.
Báo cáo các địa phương cho thấy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các xã phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ chính trị cơ bản thông suốt. Lãnh đạo các phường Việt Yên, Nánh, Vân Hà, Tự Lạn và các xã Tân Yên, Ngọc Thiện, Quang Trung đã lần lượt nêu lên nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nhiều nhiệm vụ phát sinh, bố trí cán bộ chưa phù hợp, thiếu nhân lực chuyên môn ở địa phương, xây dựng, tài chính kế toán, trật tự đô thị, nguồn lực tài chính hạn chế, gây áp lực cho đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số. Công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường, an ninh trật tự còn phức tạp, chậm đấu thầu chọn nhà đầu tư, bất cập trong thu gom rác, vận hành chiếu sáng. Các địa phương đề xuất tỉnh sớm định hướng quy hoạch liên vùng, đẩy nhanh chấp thuận chủ trương đầu tư vào các dự án hạ tầng dân cư, công trình giao thông qua địa phương, thu hút dự án lớn tạo động lực phát triển, có giải pháp tạm thời xử lý rác thải tại Tân Yên, tiếp tục triển khai dự án nước sạch ở Ngọc Thiện. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn và các sở ngành cũng đã trao đổi nhiều nội dung vướng mắc, đề nghị được các địa phương nêu lên tại buổi làm việc liên quan đến những vấn đề về thẩm quyền, điều động luân chuyển đội ngũ công chức viên chức, tổ chức bộ máy, đồng thời đề nghị một số nhiệm vụ mà các xã phường cần quan tâm thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh hoan nghênh và đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chia sẻ với những khó khăn của các địa phương và trao đổi thêm một số nội dung vướng mắc, chỉ ra hạn chế tồn tại cần tập trung khắc phục. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Đảng ủy các địa phương nêu cao tinh thần chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng chuyển đổi số trong công việc, thí điểm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại tổ dân phố. Đối với công tác xây dựng Đảng, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên đánh giá cán bộ để sàng lọc. Đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể về nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch đầu tư công. Các địa phương trong vùng cần gắn kết để có chủ trương đầu tư những công trình có liên kết vùng, tạo động lực cho cả khu vực chứ không dừng ở từng địa phương. Quan tâm xử lý vấn đề về xử lý rác thải, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo Tết cho người nghèo. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét một số đề nghị của các địa phương về tổ chức, sắp xếp đội ngũ, bố trí công tác giải phóng mặt bằng về địa phương. Các sở ngành cần chủ động phối hợp cùng với địa phương để tham mưu xử lý bất cập.
Đối với các xã phường có tỷ lệ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai thấp phải tập trung đôn đốc chỉ đạo quyết liệt. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra hàng ngày, không để tiến độ thấp, đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia phải đúng, đủ, sạch, sống. Đó là chỉ đạo của đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường và 99 xã phường về tiến độ thực hiện chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 11. Qua 80 ngày triển khai chiến dịch, toàn tỉnh đã làm sạch khoảng 513.000 trường hợp đạt 96%, còn lại hơn 23.000 trường hợp chưa đối soát được do sai lệch hoặc không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Công an tỉnh đã bàn giao hơn 20.000 trường hợp đã xử lý để tiếp tục cập nhật vào hệ thống. Toàn tỉnh đã làm giàu dữ liệu số thửa đất được xác định đúng đủ sạch sống, đạt khoảng 463.000 thửa. Đã đồng bộ hơn 1,1 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn 5 xã phường có tỷ lệ nhập biểu thấp dưới 60%, gồm Trung Kênh, Phù Khê, Đại Lai, Đồng Nguyên và Thuận Thành. Tỷ lệ cập nhật thành công vào văn bản dữ liệu làm sạch còn hạn chế, mới đạt khoảng 34% so với khối lượng có thể thu thập. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải phê bình các xã có tỷ lệ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai thấp, đặc biệt là người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt. Chỉ còn 10 ngày nữa là kết thúc chiến dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải trực tiếp vào cuộc, đảm bảo mọi khâu từ ra soát nhập biểu, chuẩn hóa file scan đến cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia phải đúng đủ sạch sống. Các xã có tiến độ tốt tiếp tục ra soát đối chiếu dữ liệu bảo đảm chính xác và đầy đủ trước khi gửi lên hệ thống. Đối với các xã chưa làm tốt phải tập trung đôn đốc chỉ đạo quyết liệt. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra hàng ngày, không để tiến độ thấp, đảm bảo dữ liệu quốc gia được cập nhật đầy đủ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cuối của chiến dịch, vừa phục vụ quản lý đất đai, vừa là cơ sở đánh giá thi đua xếp loại cuối năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các xã phường phải ra soát số liệu trước khi nhập, kiểm tra lại tính chính xác đầy đủ và báo cáo kịp thời tiến độ để toàn tỉnh hoàn thành chiến dịch đúng hạn, bảo đảm chất lượng dữ liệu.
Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự thảo nghị quyết xác định rõ tiêu chí phân loại vị trí đất đối với từng nhóm đất là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất tại đô thị, đất tại nông thôn, đất trên các tuyến giao thông, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh. Qua thẩm định, tổ giúp việc đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện dự thảo, đặc biệt bảo đảm thời gian lấy ý kiến theo quy định bổ sung thông tin khảo sát tại các khu vực có biến động giá, phối hợp cơ quan thuế và Ủy ban Nhân dân các phường xã rà soát dữ liệu để bảng giá đất sát thị trường và phù hợp điều kiện phát triển từng địa phương. Kết quả thẩm định sẽ là căn cứ quan trọng để hội đồng thẩm định xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành bảng giá đất giai đoạn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng hội đồng thẩm định cần nghiên cứu kỹ lưỡng việc điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp sao cho hợp lý, phản ánh đúng giá trị thực tế tại từng khu vực. Đối với giá đất ở, lưu ý các xã phường cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường dựa trên bảng giá đất cũ, khảo sát tình hình thực tế, lấy ý kiến các địa phương để xây dựng mức giá mới hợp lý. Đặc biệt, đất ở nông thôn cần được quan tâm đúng mức, vừa bảo đảm quyền lợi của người dân, vừa phù hợp với chiến lược phát triển nông thôn mới và xây dựng hạ tầng địa phương.
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh vừa tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập. Đến dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 60 năm qua, bệnh viện đã không ngừng phát triển từ một trạm điều dưỡng quy mô 30 giường bệnh, biên chế 13 cán bộ làm nhiệm vụ cấp cứu chiến thương, chăm sóc cán bộ tỉnh. Đến nay, bệnh viện đã có cơ sở khang trang quy mô 240 giường bệnh, gần 160 cán bộ viên chức có trình độ chuyên môn giỏi, triển khai được nhiều kỹ thuật cao. Mỗi năm tiếp nhận trên 26.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận biểu dương những kết quả Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đạt được trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời nhấn mạnh trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, toàn ngành y tế tích cực triển khai thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Bệnh viện cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tập thể bệnh viện đoàn kết đồng lòng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trên, đa dạng hóa các dịch vụ kỹ thuật, nâng cao chất lượng điều trị, tạo thương hiệu riêng của bệnh viện, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm y tế của khu vực phía Bắc và cả nước. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân của bệnh viện được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế khen thưởng.
Xã Bảo Đài tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 85 năm thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Lục Nam trước đây, chào mừng thành công đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Vào giữa năm 1938, đồng chí Hoàng Quốc Việt về thôn Đại Từ, xã Bảo Đài để tuyên truyền vận động cách mạng, xây dựng cơ sở trong vùng. Tại đình Đại Từ, đồng chí Hoàng Quốc Việt tổ chức cuộc họp chuẩn bị bàn việc thành lập chi bộ Đảng ở phủ Lạng Thương. Cuối năm 1938, chi bộ phủ Lạng Thương được thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng của cả tỉnh. Tại đây, cuối năm 1940, thành lập chi bộ Đại Từ, tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên trên địa bàn huyện Lục Nam trước đây. Từ đây, chi bộ tích cực giác ngộ quần chúng, tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng đến với nhân dân, lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền, tham gia các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Từ chi bộ đầu tiên với 3 đảng viên năm 1940, đến nay Đảng bộ xã đã có 71 tổ chức cơ sở đảng với gần 1.300 đảng viên. Sau khi sáp nhập, Đảng bộ đã luôn phát huy vai trò lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, bộ máy hành chính đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả.
Ban vận động cứu trợ tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả vận động quỹ cứu trợ năm 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban vận động cứu trợ tỉnh chủ trì hội nghị. Đến nay, tổng nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh tiếp nhận đạt hơn 100 tỷ đồng cùng hơn 1 tỷ đồng hàng hóa thiết yếu từ nhân dân, các cơ quan, đơn vị và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Công tác phân bổ quỹ được triển khai theo phương châm công khai, minh bạch. Trong năm, tỉnh đã phân bổ hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho tỉnh và một phần kinh phí hỗ trợ các tỉnh bạn. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao nhiều phần quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn tại các xã chịu ảnh hưởng của bão lũ. Ban vận động cứu trợ đã tiếp nhận và phân bổ hàng chục tấn gạo, áo phao, xuồng cứu sinh, máy phát điện và nước uống được chuyển đến các địa phương bị thiệt hại ngay trong cao điểm mưa bão tháng 10. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, đồng thời nhấn mạnh mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia quý báu dành cho đồng bào vùng thiên tai. Đồng chí đề nghị Ban vận động cứu trợ các cấp tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động nắm bắt tình hình, hoàn thiện phương án ứng phó và hỗ trợ khẩn cấp khi thiên tai xảy ra. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của hệ thống mặt trận, vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đồng hành cùng tỉnh trong phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, ngày 21 tháng 11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật trí tuệ nhân tạo, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thống kê và dự án luật phá sản sửa đổi. Tham gia thảo luận tại tổ 8, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có 5 lượt ý kiến đóng góp vào dự án luật. đóng góp ý kiến về xử lý vi phạm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đại biểu Trần Thị Vân đề nghị cần xem xét mức phạt tiền hợp lý đối với các cá nhân.
Chúng ta cũng cần phải là phân biệt rõ cái hành vi vi phạm của cá nhân hoạt động đơn lẻ phi thương mại với các cái hành vi của các cá nhân kinh doanh hoặc là nhân danh một tổ chức. Thì đề nghị ban soạn thảo cũng rà soát lại toàn diện mức phạt đối với cá nhân và cần có một mức phạt hợp lý hơn hoặc là quy định rõ mức phạt cao chỉ áp dụng cho các hành vi có yếu tố thương mại và trục lợi mà thôi.
Cho ý kiến đối với quy định về các mức độ rủi ro của hệ thống trí tuệ nhân tạo, đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị cần bổ sung điều khoản cụ thể liên quan tới mức độ rủi ro không thể chấp nhận được.
Nên có một cái bổ sung một cái điều khoản về cái việc là đăng ký thế và xác định cái mức độ rủi ro đối với từng cái ý tưởng này ngay từ đầu để sau đó người ta triển khai. Nên sau khi mà đã được xác định ban đầu rồi mà triển khai lại tiếp tục có những vi phạm đó thì chúng ta sẽ có những hình thức để xử lý cho nó phù hợp. Chứ còn như thế này sẽ rất là mơ hồ, rất khó cho những người có ý tưởng ngay từ đầu, người ta sẽ không dám đầu tư để nghiên cứu.
Góp ý vào dự án luật này, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà cho rằng cần rà soát các quy định liên quan đến công tác thanh tra để tránh chồng chéo về thẩm quyền giữa các cơ quan trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Đề nghị là nghiên cứu cái để quy định về cái cơ chế thanh tra kiểm tra phải dựa trên cái mức độ rủi ro cũng như là quy định rõ về đối tượng, phạm vi, thời điểm và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan để tránh cái việc bỏ sót các lĩnh vực quan trọng như là an toàn dữ liệu, đạo đức AI hay là ứng dụng AI trong khu vực công. Cần phải bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu quản lý và chi phí tuân thủ và không mở rộng quá cái mức phạm vi thanh tra, rà soát đồng bộ các quy định xử lý vi phạm với cả cái luật xử lý vi phạm hành chính và luật dữ liệu và luật an ninh mạng để thống nhất về thẩm quyền, hình thức và nhất là cái trình tự, thủ tục để xử phạt.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh Bắc Ninh tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và giới thiệu hơn 100 sản phẩm đặc trưng OCOP của địa phương tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung lần thứ 25 đang diễn ra tại Lào Cai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cùng lãnh đạo Sở Công Thương đã tham gia hoạt động khai mạc hội chợ và thăm các gian hàng của tỉnh. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung lần thứ 25 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11. Sự kiện năm nay được đánh giá là một trong những kỳ hội chợ quy mô nhất từ trước đến nay với gần 700 gian hàng, bao gồm hơn 500 gian hàng và 8 khu trưng bày đặc biệt. Hội chợ thu hút sự tham gia của 22 tỉnh thành Việt Nam, 170 doanh nghiệp Trung Quốc cùng 11 doanh nghiệp đến từ 8 quốc gia. Sở Công Thương Bắc Ninh cho biết tham gia hội chợ tỉnh có 4 gian hàng, giới thiệu hơn 100 mặt hàng thuộc các nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, nông sản sạch, thực phẩm chế biến, sản phẩm làng nghề và thủ công mỹ nghệ, sản phẩm hướng đến thị trường xuất khẩu Trung Quốc. Các gian hàng của tỉnh đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngoài quảng bá hình ảnh địa phương, các hoạt động tại hội chợ đã tạo điều kiện để doanh nghiệp Bắc Ninh kết nối đối tác, ký kết tiêu thụ sản phẩm và cập nhật xu hướng thị trường, mở rộng nhiều cơ hội hợp tác.
Tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa đặc sắc tại lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2025 vào buổi tối khai mạc mùng 5 tháng 12. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách thập phương đến với các vùng cây ăn quả của tỉnh trong mùa thu hoạch này. Trong buổi tối khai mạc sẽ bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút tại khu vực quảng trường phường Trũ. Cũng tại buổi khai mạc sẽ có hoạt động đấu giá trái cây gây quỹ ủng hộ đồng bào gặp bão lũ. Lễ hội trái cây năm 2025 là một sự kiện quan trọng quy mô cấp tỉnh nhằm tôn vinh giá trị nông sản, hàng hóa, quảng bá hình ảnh vùng trồng, thúc đẩy du lịch nông nghiệp và nâng cao nhận diện thương hiệu địa phương. Theo ban tổ chức, ngoài chương trình bắn pháo hoa, tại lễ hội trái cây sẽ có chuỗi các hoạt động phong phú, quy tụ nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách như trưng bày hình ảnh tư liệu về thành tựu của tỉnh Bắc Ninh, nhiều khu trưng bày về máy móc công nghiệp, trình diễn nghệ thuật dân gian quan họ, cuộc thi trưng bày trái cây đẹp, không gian check-in sáng tạo, hội chợ sản vật cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực. Lễ hội trái cây Bắc Ninh quy tụ hàng trăm gian hàng từ các địa phương trong tỉnh và nhiều vùng lân cận.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 12 năm 2025, tại khu vực phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2025. Đây là sự kiện lớn nhằm đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương. Thời điểm này, các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo, tích cực để góp phần tạo nên dấu ấn và thành công cho lễ hội. Ghi nhận của phóng viên báo và phát hành truyền hình Bắc Ninh. Những ngày này, anh Lương Văn Tâm ở tổ dân phố Tân Trường, phường Chủ đang tập trung chăm sóc dọn dẹp vườn cam Thái hơn 7.000m2 với 500 cây để sẵn sàng cho lễ hội trái cây. Năm nay, vườn cam của gia đình anh ước đạt sản lượng 15-20 tấn. Anh cùng nhiều nhà vườn rất kỳ vọng vào sự kiện này. Anh bày tỏ mong muốn vào sự kiện lễ hội trái cây sắp diễn ra.
Cái sự kiện tổ chức hội chợ này là rất tốt cho những người làm vườn để có những cái sản phẩm đẹp, tốt để ra có thể là trưng bày và đánh giá chất lượng với tất cả các địa phương. Mong các cơ quan làm cho toàn dân nó có một cái thị trường bán hiệu quả hơn, nó rộng hơn.
Phường Chủ, nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính của lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025, đây là một đô thị đặc trưng ở khu vực miền núi với hơn 1.100 hectare cây có múi. Thời điểm này, địa phương đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm lễ hội được tổ chức thành công và để lại nhiều dấu ấn đối với du khách thập phương. Ông Phạm Hồng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Chủ tỉnh Bắc Ninh cho biết những giải pháp mà địa phương đã tập trung thực hiện để lễ hội trái cây diễn ra an toàn, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng rãi.
Thứ nhất là chúng tôi đã mời các đơn vị, thứ nhất là các nhà khách sạn không được tăng giá. Cái thứ hai là các tour tuyến về du lịch là làm sao mà mời các khách đến là phải có thái độ niềm nở. Cái thứ ba là chỉ đạo các nhà vườn là đảm bảo tốt cái vấn đề về vệ sinh môi trường.
Bên cạnh các kế hoạch của tỉnh, các địa phương ở khu vực xung quanh Phường Chủ nơi diễn ra các hoạt động của lễ hội cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch của riêng địa phương, trong đó tập trung vào khai thác tiềm năng lợi thế và các sản phẩm cây có múi đặc trưng để giới thiệu tới bạn bè du khách. Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh cho biết cụ thể hơn.
Tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho người dân về cái kế hoạch của tỉnh Bắc Ninh xác định đây là một sự kiện quan trọng, ngày hội lớn. Ủy ban nhân xã đã chuẩn bị các sản phẩm, chỉ đạo các nhà vườn, các hộ gia đình và các cơ quan đơn vị chuẩn bị các sản phẩm trái cây tốt nhất để tham gia trưng bày tại ngày hội. Và đặc biệt là chúng tôi tiếp tục tăng cường về cái công tác quảng bá các sản phẩm có thế mạnh của Nam Dương lên các trang thông tin điện tử, các sàn thương mại giao dịch để ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cái tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương.
Ông Bùi Xuân Trình, thôn Đồng Quýt, xã Nam Dương bày tỏ kỳ vọng từ lễ hội này.
Lễ hội trái cây của tỉnh Bắc Ninh tổ chức thì cái này cũng chúng ta cũng đã tổ chức làm được rất tốt nhiều năm. Thế và năm nay tôi cũng rất là mong có được cái kết nối tốt hơn giữa người tiêu dùng cũng như là người sản xuất. Thế và cái người sản xuất thì sẽ đẩy mạnh được cái sản phẩm của mình theo cái hướng là thương mại điện tử. Tôi thấy đây là một cái hướng tôi thấy rất là tốt.
Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá tôn vinh giá trị nông sản, các sản phẩm OCOP, đặc biệt là sản phẩm cây có múi của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số, xây dựng Bắc Ninh trở thành địa phương phát triển toàn diện và bền vững. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông gồm Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng vùng núi trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 68%. Khu vực phía Tây gồm các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 65%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Sa Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 66%. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Huyền và Hoàng Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.